Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phần 6. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta để tiếp tục bài kinh thập thiện Đức Phật dạy. Lại nữa Long Vương, nếu lìa nghiệp nói lời hai lưỡi, cái người nói hai lưỡi hay gọi là lượng thiệt, tức là cái lời nói đâm thọc để mà gây chia rẽ chỗ này, ly giảng chỗ nọ. Anh em ruột thịt người ta một nhà đang hùng hòa, mình đâm người này một chỗ, học người kia một câu, thế là anh em trở thành bất hòa. Bạn bè người ta đang cùng thạo với nhau, mình tới người này nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người nọ, chủ yếu là để gây bất hòa chia rẽ giữa người nọ người kia. Như thế đó gọi là những lời nói hai lưỡi, những lời nói ly gián. Ai mà xa lìa, tức là không nói những lời hai lưỡi, mà nói những lời đưa tới sự hòa hợp, đưa tới sự đoàn kết, đưa tới sự yêu thương, thì những người đó có được năm pháp không thể phá hoại, bất hoại pháp. Năm pháp không thể phá hoại đó là gì? Thứ nhất là được cái thân bất hoại. Thân này đấy mà không ai xâm phạm tới mình, không ai làm hại cho cái thân này của mình. Thân như vậy đó là thân bất hoại. Hạn nhiên thân thì bệnh, thân thì già, thân thì chết. Nhưng mà đừng quên rằng có biết bao nhiêu người hoặc bị tai nạn, hoặc là bị kẻ này đâm kẻ kia chém, làm tổn thương cái thân mạng của mình. Kẻ nào mà như thế thì biết rằng bởi vì trong quá khứ người đó từng nói những lời đâm thọc gây chia rẽ. Còn nếu không nói những lời đâm thọc gây chia rẽ, cái thân này không ai có thể hãm hại được. Hai là được quyến thuộc bất hoại, không ai phá được. Đây cũng là nhân quả rất rõ ràng. Mình đi ly giảng kẻ này người nọ, gây chia rẽ bất hòa anh em bạn bè người ta với nhau, thì kết quả mà mình nhận chịu là gì? Đó là trong kiếp này anh em trở thành bất hòa, quyến thuộc trở thành xa cách với nhau. Biết bao nhiêu người anh em mà trở thành thù địch, biết bao nhiêu kẻ thân quyến mà không nhìn mặt nhau trong đời này. Đó là bởi đâu vậy? Là bởi vì cái nghiệp nói những lời hai lưỡi đâm thọc mà ra cả. Ba là được lòng tin bất hoại, thuận theo bổn nghiệp. Bổn nghiệp tức là cái nghiệp cũ của mình. Nghiệp cũ ở đây mà nói, ở cái người mà xa lìa cái lời nói hai lưỡi, đó là cái thiền nghiệp không nói lời hai lưỡi. Người nào mình tu tập những cái thiền nghiệp như vậy, thì kẻ mà không nói lời hai lưỡi, người đó cũng sẽ tiếp tục tu lấy cái thiền nghiệp đó, mỗi ngày mỗi tăng trưởng thêm lên, mà không bị cái ác pháp nó xen lẫn vào. Được lòng tin bất hoại là bởi vì người đó có cái niềm tin không ai hoại được. Có biết bao nhiêu người bây giờ mình cũng có cái lòng tin đó, nhưng cái lòng tin của mình rất nhiều khi nó không vững vàng. Gặp kẻ này tới nói một câu, gặp kẻ kia tới dèm pha một cái, thế là đang tin Phật, tin Pháp, tin Tăng đó, lòng tin dễ dàng mất mát. Những người nhiều khi mình tin vào một cái niềm tin rất là chân chính, nhưng rồi bị xúi dục về kẻ này, bị lôi kéo về kẻ kia, bị những dư luận rỉ tai của người nọ kẻ khác, tự dưng lòng tin của mình lung lay, không còn giữ được cái lòng tin chân chính đó nữa. Đó là bởi đâu? Là bởi vì trong quá khứ người đó từng gây cái lời nói, mang cái tội, gây cái nghiệp là nói những lời ly gián. Ai không nói những lời ly gián thì người đó trong đời này có được cái lòng tin bất hoại, không có một cái gì có thể làm lung lay cái niềm tin chân chính ở nơi một người hết cả. Bốn là được pháp hành bất hoại, chỗ tu kiên cổ. Pháp hành có nghĩa là hành đồng theo chánh pháp, hành đồng theo cái điều chân chánh tốt đẹp. Người nào mà không nói lời hai lưỡi, không đi phá hoại người khác, thì người đó an trú ở trong chánh pháp để mà hành động, và cũng vì vậy mà không tạo ra những ác nghiệp tội lỗi để mà gây đau khổ cho mình, cho người. Năm là được thiền trí thức bất hoại, không lừa dối lẫn nhau. Biết bao nhiêu người trên đời này quý vị cũng là bàn đó hôm nay, nhưng mà rồi ngày mai lường nhau, gạt nhau đủ thứ hết cả. Bạn bè tráo trợ, bạn bè lường gạt, cạnh đó không thiếu ở trên đời này. Cũng là bàn tốt thuộc nào với mình đó, nhưng rồi vì danh, vì lời, vì lý do này, vì lý do khác, mà những người bạn đó nhiều khi quay lưng lại với mình để trở thành thù địch bất cứ lúc nào. Do đâu mà mình gánh lấy cái hậu quả đó ngày nay? Là bởi vì trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước, biết rằng mình từng nói những lời ly gián, đâm thọc để gây chia rẽ người ta. Còn nếu mình xa lìa được cái nghiệp không nói lời ly gián như vậy, thì mình được năm cái pháp bất hoại như Đức Phật đã dạy ở nơi đây. Nếu mà ai hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là đem cái thiền nghiệp không nói những lời đâm thọc gây chia rẽ, mà không cầu cái gì, chỉ cầu được cái tuệ giác vô thường của Phật, chỉ cầu thành Phật không thôi, thì người đó sau cái thành Phật được quyến thuộc chân chánh, các ma ngoại đạo không thể phá hoại. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa ác khẩu thì được thành tựu tám món tình nghiệp. Ác khẩu tức là những lời nói độc ác, nguyên rủa kẻ này, chửi bới kẻ kia. Những cái lời nói mới như vậy gọi là ác khẩu. Thì những người nào mà xa lìa cái ác khẩu, không nói những cái lời độc ác nguyền rủa, thì những người đó thành tựu được tám món tình nghiệp. Những gì là tám? Một là lời nói không trái pháp độ. Pháp độ nơi đây là chỉ cho cái lệ pháp của một nền văn hóa, lệ pháp của quốc gia, của xã hội, là pháp luật, là những cái quy cách trong sự cư xử ăn nói lẫn nhau giữa người với người. Lời nói không trái pháp độ, lời nói điều lợi ích, lời nói hợp ý đạo, lời nói đẹp khéo. Đẹp khéo không phải là hoa ngôn xạo ngữ mà đẹp khéo, mà lời nói ở đây là điền xạo trong cái việc sử dụng ngôn ngữ để cho người ta hiểu được điều chân thật, để cho người ta có được những lợi ích từ nơi lời nói của mình. Những lời nói đó gọi là lời nói đẹp khéo. Lời nói có thể lặn thò thừa hành, nói ra một lời mà kẻ khác họ có thể nhận được cái lời nói đó, rồi họ có thể áp dụng cái lời nói đó để làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Lời nói như vậy là lời nói lợi ích. Lời nói được tín dùng, lời nói không thể chê, lời nói được ưa thích. Những người nào mà không ác khẩu, không nguyền rủa, không chửi bới người khác, cái lời nói của người đó ngày nay được tất cả tám cái món gọi là tình nghiệp như thế này. Những ai mà biết rằng mình nói ra một lời dù là chân thật đó mà người ta không ưa nghe, người ta không tin dùng, mình nói ra một lời nói chân thật đó nhưng mà lời nói đó không đưa tới lợi ích cho kẻ khác, thì nên biết rằng đó là bởi vì trong quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp về trước, mình đã từng nguyền rủa chửi bới, mình đã từng phạm cái nghiệp ác khẩu như thế này. Còn nếu ai xa lìa ác khẩu, cái lời nói đó không chỉ đẹp, không chỉ khéo, không chỉ hay, mà còn là cái lời nói đưa tới lợi ích cho mình, đưa tới lợi lạc cho người. Lại nữa, Long Vương nếu xa lìa ý ngữ thì được thành tựu ba món quyết định. Ý ngữ tức là những cái lời nói hoa ngôn xảo ngữ hiu dệt mà hoàn toàn vô nghĩa, nó không đưa tới lợi ích gì cả, chỉ ru ngụ con người ta ở trong cái mê hoặc bởi những cái lời lẽ văn hoa của mình mà thôi. Những lời như vậy gọi là ý ngữ, hay ta hay gọi là hiu dệt. Thì người nào mà xa lìa cái ý ngữ, không nói những lời trau chuộc văn hoa mà vô nghĩa, thì những người đó thành tựu được ba món quyết định, tức là ba món mà chắc chắn mình sẽ gặt hái được. Quyết định thứ nhất là gì? Là được người trí ưa thích. Người trí, người hiểu biết về nhân quả, người biết rõ về thiện ác, gọi đó là những người trí. Thì những người trí lúc nào họ ưa thích những cái lời nói mà có nội dung chắc chắn, những lời nói mà có ý nghĩa chắc chắn. Hai nữa là quyết định có thể dùng trí như thật mà đáp các câu hỏi. Những người đó sẽ có một cái lời lạc, đó là những người đó đối với bất cứ vấn nạn nào, bất cứ câu hỏi nào, người đó cũng có cái trí như thật, tức là sự hiểu biết như thật để mà trả lời tất cả các câu hỏi, trả lời tất cả các vấn nạn. Có rất nhiều khi mình đi nói chuyện với người này kẻ khác, người ta hỏi một câu mà mình chỉ mượn những cái ngôn ngữ để mê hoặc người khác, còn thực sự mình không có cái trí hiểu biết chân thật để trả lời cho tất cả những câu hỏi như vậy. Còn ở đây, người nào mà không tạo cái nghiệp ý ngữ, nói những lời hiu dệt vô ích, thì người đó mỗi mỗi lời nói ra được người trí ưa thích là một, mà hai là người đó thực sự có cái sự hiểu biết chân thật để mà giải đáp tất cả những câu hỏi như vậy. Điều quyết định thứ ba là đối với người trời thì có oai đức tối thẳng, không hư vọng. Trời người lúc nào sẽ kính nể những con người nói những lời chân thật như thế. Đó là ba món quyết định cho những ai mà rời xa cái nghiệp ý ngữ. Nếu đem cái nghiệp không nói những lời ý ngữ đó mà hướng về cái đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, thì sau khi thành Phật được Như Lai thọ ký chẳng luống dối. Đức Phật thọ ký tức là Đức Phật ấn chứng xác nhận cho một người rồi sẽ thành Phật như thế nào. Thì nên biết rằng người nào không phạm vào ở trong cái ý ngữ này, thì nên biết rằng cái lời thọ ký của Đức Phật đó chắc chắn người đó sẽ thực hiện được. Cho nên gọi là không luống dối ở đây. Lại nữa, Long Vương, nếu xa lìa tham dục thì được thành tựu năm món tự tại. Bốn cái nghiệp về miệng, ba nghiệp về thân chúng ta đã nói rồi. Ba nghiệp về thân là xa lìa sự sát sanh, xa lìa sự trộm cắp, xa lìa tà hành. Bốn cái nghiệp mà về miệng, đó là không nói lời dối trá, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời ý ngữ. Và bây giờ bắt đầu ba nghiệp thuộc về ý. Lại nữa, Long Vương, nếu xa lìa cái tâm tham dục thì được thành tựu năm món tự tại. Những gì là năm? Một là ba nghiệp tự tại, cả căn đầy đủ. Cả căn là cái con người của mình, năm căn đây, mắt tai mũi lưỡi thân và kể cả ý nữa là sáu căn đó, tất cả đầy đủ. Sinh ra đời không phải bị đuôi què tâm ngọc, như thế đó là cả căn đầy đủ, cũng không bị những cái bệnh tâm thần điên đạo. Ba nghiệp tự tại tức là hành động ở nơi thân, hành động ở nơi miệng, hành động ở nơi cái ý, lúc nào cũng được thông dong tự tại, không bị chướng ngại bởi bất cứ cái gì hết cả. Do đâu? Do bị xa lìa cái tâm tham dục. Thường con người ta càng tham dục bao nhiêu thì càng vơ vét nhiều, càng cua cậu nhiều. Và đối với những kẻ đó, ít khi họ được tự tại trong cái hành động lời nói và tâm niệm của mình lòng. Cứ nghĩ một điều này thôi. Khi mà mình tâm tham dục mà nội mạnh thì mình đi tìm xây đắp của cải của mình rất thật nhiều. Tâm mình có bao giờ tự tại an vui được đâu. Lo sợ cướp, lo sợ nàng này nàng khác, lo sợ mất của không thôi, cũng đủ chết đi rồi. Đối với những kẻ nào mà tham dục nhiều, của cải nhiều, nhất là về của cải, nhà cửa, xe cổ vân vân, thì ngay một điều này mình cũng sẽ thấy, đó là khi chết họ khó mà thông dong tự tại làm quý vị. Còn với một kẻ không có gì hết cả, khi chết chẳng có gì về tiếc nuối, chẳng có gì về tham lận hết cả. Cho nên cái người nào mà không có tham dục thì người đó được cái từ tài đầu tiên là ba nghiệp từ tài, hai là của cải từ tài, tất cả oán tặc không cướp đoạt được. Mình tưởng rằng mình tham dục rất thật nhiều thì mình sẽ giàu có của cải sang giàu, không đâu quý vị. Ai mà tham dục nhiều, thứ nhất lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu thốn, bởi vì có bao giờ thỏa mãn cái lòng của mình đâu. Mà hai nữa đó, tham dục nhiều thì cái nghiệp á, sinh ra đời nó sẽ bị nghèo khổ, ít có của cải. Còn ngược lại, không tham dục mà của cải từ nó đến với mình đầy đủ. Biết bao nhiêu người trên đời này quý vị, họ làm ít mà họ gặt hái được nhiều. Còn có biết bao nhiêu người lòng tham khiến cho mình làm nhiều mà của cải kết quả lại chẳng có bao nhiêu hết cả. Đó là nên biết rằng bởi cái nghiệp tham dục hoặc là xa lìa sự tham dục mà khiến cho con người ta có cái sự khác biệt ở trong đời nay như thế. Ba là phước đức từ tài, tùy lòng ưa muốn vật dụng có sẵn đầy đủ. Có những người mình thấy họ có phước lạ lùng lắm, họ muốn là tự nhiên có đầy đủ của cải cho họ. Của cải đâu nhiều khi mình tưởng như giống từ trên trời nó rơi xuống, nhưng không, đây là cái quả lành của cái nhân lành họ đã từng gieo rắc ở trong nhiều đời nhiều kiếp, do từ cái nhân không khởi tâm tham dục đối với của cải. Nhờ không khởi tâm tham dục mà của cải từ nó đầy đủ, tùy theo lòng mình mà được ưa muốn, mà đạt được hết tất cả mọi thứ. Năm là vương vị tự tại, đồ vật quý là đều được chứng kiến. Nếu những cái người mà không có lòng tham dục mà có cái phước báo để mà ở cái ngôi vua đó, ở cái địa vị của một vị vua đó, thì cái người đó tất cả bao nhiêu cái đồ vật quý là đều được trao tặng, đều được chứng kiến cho người đó hết cả. Cái phước thứ năm đó là được nhiều vật thù thắng gấp trăm lần cái lòng mong cầu, vì thuộc xa xưa không bỏng sẻn ganh ghét. Mình cứ bỏng sẻn thu vén cho mình thật nhiều, ganh ghét với những kẻ giàu có hơn mình. Nên biết rằng chính cái tâm đó là gốc của sự nghèo khổ ở trên trời đời này. Ngược lại, càng không tham dục, càng buông xả bao nhiêu, thì mình không mong cầu mà từ nó vẫn có đầy đủ hết tất cả của cải trên đời này. Sinh ra đời kẻ giàu người nghèo khác nhau là chính bởi vì cái nghiệp mà con người tạo khác nhau. Mà cái nghiệp ở đây đây là cái chỗ, cái gốc của nó là cái tấm tham dục này đấy. Đó là năm món tự tài. Nếu hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật đặc biệt được ba cõi hãy đều cung kính cúng dường. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa sân hận thì được tám pháp hỷ duyệt nơi tâm. Những gì là tám pháp hỷ duyệt? Là cái pháp mà làm cho cái tâm mình an vui, nhẹ nhàng, thoải mái, không phải bức nào. Người nào mà xa lìa cái sân hận, đấy là cái nghiệp thứ hai của ý. Người mà sân hận nhiều thì ta biết rồi, nóng dần mặt mày tất cả bao nhiêu thứ, khiến cho kẻ này ghét kẻ kia tức, rồi nhiều khi gây oán cừu, làm tổn hại cho người này kẻ khác. Còn cái người mà xa lìa sự sân hận thì người đó sẽ có được tám pháp vui vẻ ở nơi tâm mình. Tám pháp đó là gì? Một, tâm không tổn nào, tâm nó không có bức nào, tâm nó không khổ sở. Có nhiều người sống với cái tâm mà khổ sở, thì quan sát những kẻ nóng giận, cái tâm họ có an vui bao giờ đâu quý vị. Cái người mà gặp đâu cũng tức, gặp đâu cũng giận, gặp đâu cũng thấy bất mãn tràn lòng mình không thôi. Những kẻ đó có bao giờ thấy lòng mình an vui? Những kẻ đó làm sao nếm được cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này quý vị? Cho nên ai mà xa lìa lòng sân hận thì cái hạnh phúc đầu tiên họ gặt hái được là tự nhiên lòng mình thấy an vui. Có nhiều người gặp một chút gì đó là bất mãn, rồi chửi bới, rồi làm đủ thứ chuyện hết cả. Còn có nhiều người cứ thấy chuyện gì chuyện cứ cười hì hì vậy thôi, thoải mái nhẹ nhàng. Ý chất được bắt mình thấy cái tâm của họ không bị bức nào, tâm họ được an vui. Hai là tâm không sân hận, cái hạt giống sân hận nó sẽ bớt đi. Mình ai không có sân, nhưng mà nên biết rằng ngay bây giờ mà mình tu tập tâm đừng để cho sân hận trỗi dậy, thì cái tâm không sân hận, cái tâm đó trở thành một cái mảnh đất tốt để mình gieo những hạt giống của từ bi hỷ xả vào đó, gieo cái hạt giống của hạnh phúc an vui vào đó. Còn cái tâm mình mà lúc nào sân hận thì cứ thấy biết những kẻ sân hận thì những kẻ đau khổ, và đồng thời thì những kẻ gieo rắc đau khổ biết bao nhiêu người chúng quanh. Một ông chồng mà mở miệng là chửi bới mắng nhiếc đầy lòng sân hận, một người vợ mà lúc nào cũng tức giận, có khi nào vợ chồng hạnh phúc được đâu? Con cái làm sao hạnh phúc với một người cha người mẹ mà lúc nào cũng sân hận như vậy? Ba là tâm không tanh tùng, cái người đó cũng không có lòng tanh tùng kiền cào với bất cứ một ai hết cả. Nhờ không tranh tùng mà mình an vui, cuộc sống mình an vui. Vô phước về đạo tùng địch, ở đây mình không tranh tùng về ai hết, không kiềng cạo giành giật về ai hết cả. Tự nhiên cái lòng mình an vui, đời sống mình an vui. Người đó có cái tâm nhu hòa ngay thật. Cái tâm của người không sân hận là cái tâm nhu hòa ngay thật. Được lòng từ của bậc hạnh, người đó có được cái tâm từ của bậc hạnh. Cái tâm từ bi thương xót và làm lời lạc cho tất cả chúng sanh trên đời. Người không sân hận có được cái lòng từ như vậy. Cho nên mình mở miệng thì nói từ bi. Nhưng mà nhiều khi trong thực tế cuộc sống, mình chẳng từ bi chút nào. Bởi vì ở cái tâm của mình là đầy dày sự sân hận trong đó. Đùng một chút thì sân, đùng hai chút thì tức, đùng ba chút thì giận. Những kẻ đó làm sao có đủ cái tâm từ bi đối với tất cả mọi người, mọi loài quý vị. Cho nên, ai muốn nuôi lớn cái tâm từ bi, thì trước là phải chuyển hóa tất cả những cái hạt giống phiền dần ở trong lòng mình. Còn mãi mãi lúc nào cũng sống với những hạt giống phiền dần, làm sao mình có thể tu tập được hai chữ từ bi. Cho nên để có được cái lòng từ của bậc thánh, đối với tất cả chúng sanh lúc nào mình cũng khởi tâm từ bi yêu thương hết cả, thì người đó phải xa lìa cái tâm sân hận. Làm sao xa lìa quý vị? Bậc tổ đức ngày xưa từng dạy một điều: đừng có sờ cái tham sân khởi, chỉ sờ cái tính giác là chầm đến thôi. Ai mà không có tham sân? Mình sinh ra từ ở trong nghiệp báo, cho nên ở nơi mình, ở nơi cái tâm của mình, nó cũng đầy những hạt giống, những cái tập khí của tham sân lâu đời nó ở nơi đó. Cho nên ai cũng có chút tham trong lòng, ai cũng có sân trong lòng. Nhưng mà nên biết rằng, mỗi khi mà tham trỗi dậy, mỗi khi sân trỗi dậy, mà mình tỉnh giác để biết rằng, à đây là tham, đừng dính vào, đây là sân, đừng để nó đốt mình, thì ngay khi đó mình đủ sức mà xa lìa cái sự sân hận, xa lìa cái lòng tham dục. Và đó chính là chỗ để mình tu đó quý vị. Mình tu mà mong cầu ngay một cái, không còn chút tham sân si nào như các bậc thánh, đâu phải là chuyện ai cũng có được đâu. Bởi vì mình sinh ra trên cái căn bản nghiệp báo, vì tham dục mà mình sinh ra trong cái cõi dục này, vì sân hận mà mình sinh ra có sẵn cái hạt giống của sân hận, cho nên dễ tức dễ giận người này kẻ khác, những kẻ không làm vừa ý của mình. Nhưng nếu ngay ở cái chỗ đó mà mình giác tỉnh, thì ngay khi đó mình không để cho cái sân hận đó tiêu đốt cái tâm hồn của mình, chưa được cái hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Thứ sáu là sẵn lòng làm lời ích an lạc cho chúng sanh. Nhớ rằng cái tâm mà làm lời ích an lạc cho chúng sanh đó là một phước báu, đó là một cái niềm vui lớn cho mình đó quý vị. Có rất nhiều người đi tìm niềm vui trong chuyện ăn chơi thế này khác, còn có người họ thấy làm lời lạc được cho ai một cái gì thì cái niềm vui của họ tràn ngập ở trong cõi lòng của họ. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Bảy là thân tượng đoan nghiêm, chúng đều tôn kính. Thân tượng trang nghiêm, cái kẻ mà sân hận kẻ đó có đẹp bao giờ đâu. Cho nên tôi vẫn thường nói những người Phật tử mà tới để hỏi tôi làm sao để diệt trừ phiền giận, cứ soi gương trong lúc mình giận, hoặc là lấy ai đó chụp hình quay phim cho mình, khi mình nhìn lại cái hình đó, mình sẽ biết rằng mình sân hận đẹp hay xấu như thế nào. Và thứ tám, do hòa nhận mà máu sanh về gọi phản thiên. Hòa nhận tức là từ hòa an nhận. Bởi vì không sân hận cho nên cái lòng của mình từ hòa, cho nên mình sống an nhận. Và nhờ cái an nhận từ hòa như vậy mà mình có thể sinh về cái cõi trời. Được sinh về cõi trời có đầy đủ phước báu ở trên đó. Đó là tám pháp hỷ duyệt nơi tâm. Nếu ai hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, đem cái thiền nghiệp không sân hận này thì sau khi thành Phật được tâm vô ngại của Phật, người xem không bao giờ chán hết cả. Mong rằng tất cả chúng ta đây ai cũng xa lìa ít hoặc nhiều cái lòng tham dục đi, xa lìa bớt cái tâm sân hận đi, đem cái hạt giống tham dục sẵn có, cái hạt giống sân hận sẵn có mà chuyển hóa thành từ bi hỷ xả, để cho mình sống an vui hạnh phúc trên đời. Và nên biết rằng thêm một chút từ bi là thêm một chút hạnh phúc, thêm một chút hỷ xả là có thêm một chút hạnh phúc trong đời, bớt đi đau khổ ở trong đời này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.